Kính thưa cộng đoàn, người ta cứ bảo thế này này, coi mặt mà bắt hình dong, còn lợn có béo thì lòng mới ngon. Và quả thật cuộc đời thì hay nhìn như vậy lắm. Nhìn ở bên ngoài, ta nhìn thấy một ông lão đeo cái kính cận dày như là cái đít chai, thì ta đoán đây có thể là một giáo sư hay một người nghiên cứu sách vở. Nhìn dáng mạo thì biết. Ta nhìn thấy một người xách cặp táp, ăn mặc lịch lãm, bụng bia, bước ra khỏi xe đời mới, biển xanh chữ trắng hay là biển trắng chữ xanh. Ta đoán được đó là một viên chức cao cấp, hoặc không thì đó cũng là một doanh nhân thành đạt. Thường là thế. Thế nhưng mà không phải lúc nào ta cứ nhìn và ta đoán được sự thật. Nhìn thấy một đứa trẻ thật bụ bẫm, thật dễ thương, ta hình dung cha mẹ của đứa trẻ phải là người lớn và đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều khi nhìn thấy cha mẹ thì là những người rất nhỏ bé, có khi gầy guộc nữa. Điều đó ta thấy trong cuộc sống, nhất là khi những người chúng ta lớn lên, chúng ta ra xã hội, chúng ta thành đạt. Thế nhiều khi trở về nhà, nhìn thấy mẹ mình mà thương. Con càng lớn bao nhiêu thì dường như mẹ của mình lại nhỏ đi bấy nhiêu, gầy guộc, nhăn nheo. Đó là một thực tại mà ta thấy ở cuộc đời này. Như vậy, ở đây khi ta nói đến hình ảnh của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, chắc hẳn cộng đoàn ai cũng biết, và có lẽ chúng ta cũng yêu mến Ngài. Nhưng mà thiết tưởng bức chân dung mà Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt ghi tạc trong lòng của những người mến mộ, không phải đó là bức chân dung của một vị giám mục trên ngai tòa, một người mũ áo cân đai lộng lẫy, mà có lẽ bức chân dung đẹp Đức Tổng ghi khắc và lưu lại nơi trái tim của người yêu mến, đó là hình ảnh của một giám mục sắn quần móng lợn, lội nước lọt chọp, đội chiếc mũ khết, vai quẩy vài cái bị bịch gì đó, gạo mì tôm quần áo, đến thăm người nghèo. Cái hình ảnh đó đẹp, hình ảnh đó sống mãi. Thưa cộng đoàn, từ những cái hình ảnh của đời thường đó, ngày hôm nay chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của ngôi lời của Thiên Chúa. Thánh Gioan giới thiệu rất trang trọng: từ nguyên thủy đã có ngôi lời, ngôi lời hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Rất trang trọng. Không có lời thì không có gì được tạo thành. Đó là một khẳng định căn bản về giáo lý. Không có ngôi lời thì không có gì được tạo thành. Chúng ta để ý trong sách Sáng Thế đó, Thiên Chúa tạo dựng, Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán và lời của Chúa làm nên vạn vật. Thánh Gioan nói, không có lời thì không có gì được tạo thành. Thế đó, ngôi lời là sự sống thế đó, ngôi lời là chủ thể thế đó, mà lại sinh ra làm thân phận của một con người. Nếu ta đọc tin mừng của Luca đó, ngày hôm qua chúng ta nghe Thánh Luca nói với các mục đồng: tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, tin mừng cho toàn dân, là hôm nay đấng cứu độ của anh em đã sinh ra trong thành vua David, người là Đức Kitô, là Đức Chúa. Và đây là dấu chỉ để nhận biết đâu chính là vị quân vương. các anh sẽ gặp một hài nhi quấn tã đặt trong máng cỏ. Sao kỳ vậy? Một đấng xuất thân từ dòng dõi David, vị quân vương, phải ở trong ngai vàng chứ. Ở đây, dấu chỉ để nhận ra vị quân vương là một trẻ thơ bọc khăn đặt trong máng cỏ bò lừa. Không hiểu được. Đấng nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành, giờ đây khi vào trần gian, lại phải mượn lấy máu huyết, lại phải mượn lấy xương thịt của Đức Trinh Nữ Maria để có thể trở nên một con người, một trẻ thơ yếu đuối, không có sức tự vệ. Đấng là chủ thể của trời đất, cả trời đất không thể nào chứa đựng nổi, giờ đây trở thành một con người mỏng giòn như thế đó. Đấng là ánh sáng xuất phát từ ánh sáng, thế mà khi đến trần gian, bóng tối của trần gian dường như nuốt chửng. Không hiểu được. Nếu ta cứ chờ đợi Thiên Chúa bước ra khỏi ngai vàng, hay Thiên Chúa như một người xách cặp táp bước ra khỏi xe đời mới, thì ta bắt gặp một Đức Giê-xu đi chân không. Ta bắt gặp một Đức Giê-xu sắn quần móng lợn, lội bên cuộc đời của từng con người. Đức Giê-xu hạ sinh và thánh mắt, thánh Phao-lô đó, sau này diễn tả bằng cái điều thế này: Thiên Chúa, Đức Giê-xu là Thiên Chúa mà Ngài đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Trút bỏ hết, Ngài đã tự hủy mình ra không. Điều đó, sự khôn ngoan thông thái của loài người không thể hiểu được. Ta chỉ có thể cảm được và hiểu được nhờ cảm nhận vào mầu nhiệm của tình yêu. Ta hiểu được tại sao người mẹ phải thức khuya dậy sớm, phải hao mòn cả nhan sắc. Chỉ vì một điều thôi, đó là vì mẹ yêu đứa con của mình. Ta hiểu được tại sao bàn tay của cha phải chai sạm, phải bán mặt cho đất, phải bán lưng cho trời. Vì cha yêu đứa con của mình, yêu gia đình của mình. Chỉ khi nào cảm được tình yêu đó, thì ta mới đọc ra được những cái dấu chỉ bình dị của cuộc sống. Ta mới thấy được giá trị của những bàn chân đất. Đức Giê-xu không đi cà kheo, Đức Giê-xu không ngồi ở ngai vàng để ta phải quỳ xuống mà phủ phục, mà sụp lạy. Đức Giê-xu đồng bàn với chúng ta, đối diện với chúng ta. Đức Giê-xu đi vào từng nỗi khắc khoải của từng người chúng ta. Đức Giê-xu bước vào trần gian thế đó để bộc lộ tất cả điều huyền nhiệm nhất giữ kín từ muôn thuở, đó là Chúa Cha yêu trần gian, yêu đến độ đã ban chính con một của mình. Tình yêu là thế đó. Chúng ta chỉ có thể trao tặng cho nhau thời gian, ta trao tặng cho nhau quà tặng. Nhưng làm sao ta trao cho nhau sự sống? Làm sao ta có thể trao tất cả những gì ta có cho người mình yêu thương? Thiên Chúa là thế đó. Ngài trao tất cả, không giữ lại điều gì. Ngay chính con một mà Ngài cũng chẳng tiếc. Chỉ khi nào cảm được một tình yêu lớn như vậy, ta mới hiểu được thế nào là mầu nhiệm tình người giáng thế. Ta mới hiểu được thế nào là ngôi lời nhập thể. Ta mới hiểu được điều mà Thánh Gioan bảo: ngôi lời đã trở thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta. Cộng đoàn thân mến, có một nhà thần học nói thế này: Nếu Thiên Chúa sinh vào trần gian mà Thiên Chúa vắng mặt trong gia đình của bạn, coi như Chúa chưa sinh ra. Nếu Thiên Chúa sinh vào trần gian mà Thiên Chúa lại vắng bóng trong trái tim của bạn, coi như Chúa chưa sinh ra. Và ta có thể mượn lại một lần nữa lời loan báo tin mừng của tin mừng Luca: hôm nay tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, tin mừng cho toàn dân. Đấng cứu độ của anh em đã sinh ra trong thành vua David. Hôm nay là chính cái thời khắc của ngôi lời mặc lấy xác phàm. Hôm nay chính là lúc mà các thiên thần ca vang vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Hôm nay chính là lúc mà Thánh Luca thuật lại lời tin mừng sống động và cảm nhận một Thiên Chúa Emmanuel ở cùng nhân loại. Và hôm nay là lúc này, tại đây, Thiên Chúa sinh ra cho anh em trong trái tim của mỗi người. Mừng kính sinh nhật của Đấng Cứu Thế, mỗi chúng ta hãy đốt lên một ngọn nến của tiền tin, ngọn nến của niềm hy vọng, ngọn nến của lòng mến. Và chúng ta nhân ngọn lửa đó ra cho cả thế giới, cho những ai chưa một lần được nghe danh Giê-xu, cho những ai còn đang sống trong bóng tối, cho những ai đang khước từ sự sống, cho những ai đang chối từ tình yêu, cảm nhận được ngôi lời của Thiên Chúa là người, là sự sống, là tình yêu, là Emmanuel đang ở với nhân loại. Kính chúc cộng đoàn cảm nhận được tình yêu đó. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Trong kinh Tin Kính đọc tới câu: bởi phép Chúa Thánh Thần, chúng ta quỳ gối để tôn thờ mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể.